Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để làm cho đề tài được sáng tỏ và chương trình thêm phong phú. Nhưng chúng tôi xin được ân cần nhắc nhở quý vị vui lòng tôn trọng những nguyên tắc sau đây. Vui lòng cho biết danh tánh hay bút hiệu để tiện việc xưng hô. Thảo luận trực tiếp vào vấn đề nêu trong đề tài. Trong khi thảo luận, xin dành cho nhau sự tương kính, tránh dùng những từ ngữ thiếu nghiêm túc xúc phạm đến cá nhân. Chương trình này không chủ trương có kẻ thắng, người thua, mà là một diễn đàn hài hòa, đoàn kết, đóng góp ý kiến xây dựng, mang lại lợi ích chung. Vị nào đi ra ngoài những nguyên tắc trên, chúng tôi xin phép được ngắt lời để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Thành thật cảm ơn quý vị.
Vâng, thưa quý vị khán giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mali xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị khán giả ở khắp bốn phương. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mali xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Xin kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào tái ngộ ông Hồng Phúc và kính chào tái ngộ cô Mai Ly, người điều hợp chương trình.
Dạ, từ quý chị ta khen pháp, chúng tôi là Hồng Phúc, xin được trân trọng kính chào quý vị thính giả bốn phương. Dạ, xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và xin kính chào cô Mai Ly, người điều hợp chương trình đêm nay, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị và thưa quý vị thính giả, trong tuần lễ vừa rồi, chúng tôi cũng đã trình bày đến quý vị là hội nghị trung ương thứ bảy của Cộng sản đã được diễn ra. Và thưa quý vị, trong tuần lễ này chúng tôi xin được tiếp tục bàn về cái hội nghị trung ương của Cộng sản Việt Nam vừa mới được kết thúc. Thưa hai vị, hội nghị trung ương thứ bảy khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mới họp xong, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn bế mạc. Theo chương trình nghị sự, hội nghị có ba chủ đề chính, đó là đào tạo cán bộ chiến lược, cải cách tiền lương và thực hiện bảo hiểm xã hội. Trong đó, vấn đề cán bộ là vấn đề chính yếu. Thì thưa hai vị, xin hai ông cho nghe sau 6 ngày họp hành, Hội nghị Trung ương thứ 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những thành quả gì? Vâng, trước hết chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc vui lòng tóm lược những sự việc đã xảy ra.
Dạ, vâng, thưa cô, cảm ơn cô đã nhường lời cho tôi. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thưa luật sư cũng như cô Mai Ly. Thứ nhất á, là cái vấn đề, như cô vừa nói, ba cái chủ đề chính của cái đại hội 7 vừa rồi đó, của cái hội nghị 7 đó, vừa rồi đó, thì cái vấn đề nhân sự là vấn đề chính yếu. Còn cái vấn đề đào tạo cán bộ chiến lược, cải cách tiền lương và thực hiện bảo hiểm xã hội cũng là quan trọng, nhưng cái quan trọng nhất là vấn đề nhân sự của cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì hiện nay cái nội bộ của họ đó, cán bộ đã bị thoái hóa, bị thối nát, tham nhũng và trở nên bất trị và đã làm cho Đảng hết sức là suy yếu. Đấy là theo cái nhận định của cái ban lãnh đạo trung ương của Đảng. Thì cho nên cái con số mà bây giờ người ta bắt đầu chuẩn bị để kiếm một lớp cán bộ mới để thay đổi đó, thì họ đề ra những cái phương cách. Cái thứ nhất, họ được cái con số, cái nhu cầu mà họ nói rằng họ cần 600.000 cán bộ cấp chiến lược. Dạ. Thế đối với họ đó, thì chúng tôi sẽ trả lời sau về vấn đề cấp chiến lược là như thế nào. Thì thứ nhất, cái cấp chiến lược này đối với họ đó là cái tiêu chuẩn của cái người cán bộ ở cái cấp này. Thứ nhất là phải có năng lực, tức là chuyên, và phẩm chất đó, tức là hồng, và uy tín ngang tầm với cái nhiệm vụ họ đảm trách. Và 600 cái cán bộ chiến lược này họ đảm trách những cái nhiệm vụ gì, thì đây là những cái điều mà phát thảo của họ dùng để mà đưa ra cho hội nghị để thảo luận. Thì gồm có những cán bộ ở ban cấp chấp hành trung ương của Đảng, rồi trong bộ chính trị, rồi ban bí thư, các bộ trưởng, trưởng các ngành, rồi thứ trưởng, phó trưởng các ngành, bí thư và bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân tỉnh, vân vân. Đấy là những cái cấp chỉ huy lãnh đạo cho một cái guồng máy mới mà họ hy vọng sẽ giải quyết được cái vấn đề bê bối và trong Đảng ngày nay làm cho Đảng không còn uy tín để mà nói chuyện với dân nữa. Nhưng mà đó thì nó là cái chiến lược do Đảng đề ra để mà xây dựng Đảng và kiện toàn cho Đảng, tức là chấn chỉnh lại Đảng làm sao cho nó có một cái sức mạnh có thể thuyết phục được đối với quần chúng. Nhưng trước hay đó, đó không phải là vấn đề cốt lõi. Cái vấn đề là ở chỗ cái chủ nghĩa, cái chính sách và cái đường lối của Cộng sản ngày hôm nay á, nó đã là hoàn toàn lỗi thời. Cái sự ra đời của nó là cả hơn 200 năm nay rồi. Thưa quý vị, thế giới người ta đã liệm nó vào cái thùng rác. Nhưng mà mấy cái ông lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì cố mà lượm về, hít hà, khen thơm, khen tốt rồi cứ nhắn cả lên. Nhưng mà giờ cuối cùng thì bây giờ nó không còn là một cái giải pháp hữu hiệu. Mà đây là một cái cuộc khủng hoảng về đường lối, về chính sách. Và theo cái phần này thì chúng tôi xin được nhờ luật sư Đinh Thành Bích phân tách dùng cho. Xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, thưa luật sư nghĩ rằng là họ có, họ đề ra nghe hay lắm đấy. Nhưng mà liệu có thi hành được phần nào hay không thưa luật sư?
Vâng, cái hội nghị Trung ương 7 của khóa 12 nó không có gì khác hơn là cái hội nghị Trung ương 6 khóa 11 năm 2012. Mà bây giờ nó lại còn tệ hơn nữa, cái tình trạng nhân sự của Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó tệ hơn nữa. Tôi xin mạn phép là đọc lại cái đoạn tôi phê bình cái hội nghị Trung ương 6, Trung ương 4 khóa 11 ngày 26 tháng 12 năm 2012. Trong đó thì anh Nguyễn Phú Trọng ấy cũng riêng gì rằng xây dựng chỉnh đốn Đảng là công việc rất phức tạp nhưng không thể không làm vì liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Rồi thì anh cũng nói rằng thì là được, anh nhắc lại cái lời than thở của anh Nguyễn Văn Linh ở Đại hội 6 là đổi mới hay là chết. Và lần này anh Nguyễn Phú Trọng bảo là không đổi mới là chết. Rồi, đấy, tức là cái hội nghị Trung ương 4 của khóa 11 là cách đây 5-6 năm, nó như thế. Và bây giờ, cái hội nghị Trung ương 7 của Đảng Cộng sản, nó nêu ra ba cái chủ điểm mà nó gọi là đột phá. Tôi lấy làm thú vị là theo dõi những cái cách ăn nói lý luận của bọn Việt Nam Cộng sản. Nó giải quyết bế tắc, nó gọi là đột phá. Đấy, mà có đột phá gì đâu, là có ba điểm. Điểm thứ nhất là phải chỉnh đốn cái giá trị đạo đức cũng như khả năng của cái cán bộ. Rồi cái đột phá thứ hai là giải quyết vấn đề tiền lương của cán bộ. Cái giải pháp thứ ba là giải quyết vấn đề bảo hiểm xã hội cho cán bộ với công nhân. Nó có gì là đột phá đâu, mà hội nghị Trung ương 11 nó đã bế tắc như vậy, và đến đây 12 nó lại bế tắc, và tất cả những cái sai sót của nó đổ thừa cho rằng thì là chính sách của Đảng thì rất đúng, nhưng mà tại vì thi hành sai nên nó nói như thế này. Nhưng mà vấn đề là khủng hoảng dân sự, nó giải quyết vấn đề cán bộ, để nó giải quyết vấn đề, nó cho rằng thì là cán bộ trách nhiệm thì nặng, mà tiền lương thì ít, cho nên nó tham nhũng, đó. Và tôi đi đến sâu đến cội nguồn của vấn đề, thì tôi thấy rằng cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam xuất thân là một cái đảng ăn cướp. Và nó đào tạo cán bộ theo cái tác phong của bọn đi cướp đất, cướp dân, cướp nước, cướp chính quyền. Nhưng mà đến khi nó cầm quyền rồi, thì cái đảng nó phải là một đảng chính trị, chứ không phải là đảng cướp hay là đảng cách mạng nữa. mà nó vẫn cứ giữ như thế, cho nên nó cai trị bằng cái đảng ăn cướp, cho nên cái xã hội nó như thế. Và cái đảng ăn cướp nó đào tạo nhân sự của nó như thế nào? Nó đào tạo nhân sự theo cái lịch sử đảng từ nhỏ đến lớn, là nó đào tạo nhân sự theo cái tuyên truyền của đảng. Nó tuyên truyền ngồi sọ là phải đấu tranh, phải hy sinh về này về kia, để khi đảng cướp được chính quyền thì là sẽ vinh quang như thế nào. Nhưng mà nó quên rằng bây giờ nó đã đi vào kinh tế thị trường, tức là nó đi vào cái môi trường khác hẳn với cái môi trường của nó. Chủ nghĩa cộng sản đặt ra là để đi tiêu diệt tư bản, mà kinh tế thị trường là kinh tế tư bản. Bây giờ nó không sống nổi với cái kinh tế bao cấp của nó phải hội nhập vào thị trường, mà nó lại vừa dùng cái đảng cướp để vào đi hội nhập vào cái thị trường, và nó đào tạo cán bộ, nó trông cậy ở cái hạt giống đỏ của nó. Khủng hoảng nhân sự của Việt Nam cộng sản là vì sự thất bại của hạt giống đỏ. Cái hạt giống đỏ mà nó đào tạo cái thời mà nó còn đi làm cách mạng toàn thế giới, thì mấy cái thế hệ đó đã chết hết rồi. Cái thế hệ như là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc là cái thế hệ chuyển tiếp giữa cái thời mà Liên Xô chưa sụp đổ, chuyển sang cái thời mà Liên Xô đã sụp đổ rồi. Tôi nhớ là Nguyễn Phú Trọng nó được đào tạo ở bên Đông Âu. Còn trên Nguyễn Xuân Phúc thì là hạt giống đỏ ở miền Nam, thì khi tập kết được đưa ra Bắc đào tạo, lúc nó chia đôi đất nước, nó tập kết ra Bắc, nó đem ra Bắc, từ Nam ra Bắc tới 32.000 trẻ con để mà đào tạo thành hạt giống đỏ. Và cái hạt giống đỏ đó khi mà đi vào kinh tế thị trường thì nó giáo dục kiểu tuyên truyền của nó không ăn khách nữa. Tất cả những cái cán bộ nào mà còn có thể có khả năng đi vào gọi là kỹ thế kỷ này là thế kỷ của kỹ trị, tức là phải có khả năng kỹ thuật, mà cái hạt giống đỏ nó đào tạo ra là không có cái khả năng kỹ thuật. Và bây giờ sở dĩ nó sống được là nhờ nó hội nhập vào kinh tế thị trường, và nó cho hạt giống đỏ của nó đi ra ngoại quốc học trường này trường kia, học của Tây, của Pháp, của Đức, của Mỹ về kia để về. Nhưng mà khi mà cái hạt giống đỏ của nó trồng vào cái môi trường xanh thì cái nhân sự của nó đào tạo ra, nó thành ra một cái nửa xanh nửa đỏ, nó chẳng ra cái giống gì cả. Rồi đấy là cái khủng hoảng nhân sự của cộng sản ở Việt Nam là như thế. Và tôi cho rằng nó chỉnh dạng kiểu gì đó, tôi đố nó bây giờ trong cái hội nghị trung ương 7 này, nó đi cái chỉ tiêu là nó sẽ giới thiệu lên lãnh đạo ít nhất là 600 cán bộ ưu tú, hạt giống đỏ nhất, ưu tú nhất của đó, nó đưa vào trung ương 600, đi vào hội nghị trung ương 13 nó 66 tên, 600 tên, và nó lựa trong 600 tên nó sẽ lựa 200 tên vào trung ương đảng, và 400 tên kia là về các địa phương để làm việc. Nhưng mà dù nó cho 600, 500 hay mấy trăm, tôi đố nó có kiếm được 600 tên ưu tú và siêu việt mà có khả năng làm chỉnh cho đảng nữa. Mà nó chỉnh đảng chưa chuẩn chất cười đó. Trong cái tôi xem những cái tài liệu nó có phát biểu trong hội nghị trung ương 7 đó, tôi thấy đó, nó bảo là đảng viên cao cấp bây giờ phải có tinh thần cần kiệm liêm chính, giờ thì phải có nhân nghĩa lễ chí tín. Tôi đọc đến đó tôi tức cười. Tôi nói cộng sản mà nói chuyện nhân nghĩa lễ chí tín là cái gì? Là cái nặng ngũ thường, tam cương ngũ thường của đạo Nho. Cộng sản mà nói chuyện nhân nghĩa lễ chí tín, tôi tức cười, tức là gì? Nó xuất thân từ một hệ giá trị cộng sản, bây giờ nó hội nhập vào thế giới với một hệ giá trị tư bản tư sản, thì bây giờ nó khủng hoảng giá trị, cho nên nó không biết nó là ai nữa,
đào tạo cán bộ cộng sản ưu tú mà nó nói chuyện nhân nghĩa lấy chi tiết, cộng sản nó làm gì có nhân nghĩa lấy chi tiết mà nói. Đây là tôi đọc những cái nghị quyết của hội nghị trung ương, tôi ngồi tôi tức cười cái bọn này là bây giờ nó đến cái mức độ là nó không biết nó là ai. Trước cái hội nghị trung ương này thì các nhà bình luận khắp nơi từ trong nước đến ngoài người đã nói là gì, là sẽ đưa ai lên nó đưa ai xuống, rồi anh nào sẽ biết đi, anh nào sẽ biết đi, anh nào anh Trần Đại Quang sẽ bị hạ về kia. Nhưng bây giờ thì điều đó không xảy ra. Trong cái hội nghị, cái phiên bế mạc cái hội nghị trung ương 7, thường Trần Đại Quang chủ trì và Nguyễn Phú Trọng chỉ đọc cái bài diễn văn bế mạc hội nghị rồi. Tức là cái chuyện Trần Đại Quang với Nguyễn Phú Trọng này, rồi anh Đinh Thế Huynh cũng thế. Trong cái hội nghị trung ương 7 này, nó chỉ loại anh Đinh La Thăng ra khỏi Bộ Chính trị rồi, mà nó cử anh vào cái khác thay thế anh Đinh Thế Huynh ở trong cái ban lý luận trung ương cái cơ thứ, nhưng mà nó không có loại trừ anh Đinh Thế Huynh. Tức là những cái phỏng đoán của các nhà bình luận bên ngoài về nhân sự là chặt lắc hết, nó chẳng làm được cái gì cả, nó chẳng qua là nó bí trị đến nơi rồi. Không biết là ông Hồng Phúc có bổ túc thêm những thông tin nào gì nữa không ạ?
Dạ, xin cảm ơn luật sư đã nhường lời cho tôi. Dạ, thưa luật sư, như luật sư nói đến những cái chuyện cũ, những cái chuyện mà từ năm trước nó đến năm nay á, thì nó ngồi đâu nó vẫn ngồi đó, mà nay thì đột phá, mai thì cải tiến ngoài. Tôi xin phép đưa ra được một cái con số để so sánh với cái sự việc ngày hôm nay. Là thưa, nó cách đây cả trăm năm rồi. Chúng tôi nhớ năm 1925-26 khi mà Hồ Chí Minh còn đang luôn hui ở ngoài bên Pháp, bên là bốn ba thứ người nói theo cái kiểu của cộng sản là bác đi tìm đường cứu nước, thì ông ta đã viết lên một cái bản cáo trạng lên án chế độ thực dân Pháp và phát hành ở Pháp để cho người Pháp tiến bộ đọc để mà ủng hộ cho cái chính, cho những người dân bị trị. Trong đó ông đưa ra những cái so sánh mà ngày hôm nay tôi thấy 100 năm sau vẫn còn thua cả thực dân nó tay chữ chúng ta nữa. Cái thứ nhất, ông tố cáo thực dân Pháp là không có tự do dân chủ. Đến cái độ là trong mỗi một cuộc họp mà có 20 người ở trong tư gia đó thì phải làm đơn xin phép mật thám Mỹ mới được họp. Dạ thưa quý vị, 20 người. Thưa quý vị, ngày hôm nay ở Việt Nam chắc quý vị chắc có nhiều người cũng đã biết tôi nói ra cũng chỉ là thừa. Năm nay đó là 93 năm sau rồi. Cái đạo luật mà ông nêu ra là từ năm 1898 để tố cáo thực Pháp không có tự do dân chủ. Thì ngày hôm nay là năm 2018, thứ đó cách đây 93 năm. Thì ngày hôm nay ở trong nước Việt Nam là gì? Ai họp, tụ họp mà quá 5 người ở trong nhà thì phải xin phép công an. Mà thưa quý vị, nhiều khi xin phép chưa chắc đã cho. Là 100 năm, gần 100 năm sau rồi, ông dẫn dắt tự do dân chủ cho đất nước ở chỗ nào. Từ ngày xưa, các hội đồng thành phố ở Sài Gòn mà họ bầu lên đó, thì Pháp nó cho mà phán cho người đi dì tai, bầu cho ông này và bầu cho ông kia. Là thưa quý vị, ít ra nó có cho người đi bầu dì tai thôi, chứ nó còn chưa làm cái gì trắng trợn. Thế ngày hôm nay á thì là đảng cử mà dân bầu. Nghĩa là đảng 100 năm sau rồi thì ông nói là bây giờ nhà nước làm hết. Nghĩa là ông chọn người ra rồi dân chúng cứ thấy mà bầu trong cái đỏ đó thôi, nó không đi ra ngoài cả. Yeah. Rồi ngày xưa báo chí ở trong thời thuộc địa Pháp đó thì phải chịu sự kiểm duyệt. Và nếu như vi phạm cái gì thì bị kiểu trừng trị nghiêm khắc. Đấy là trong cái đạo luật nói như vậy. Thưa quý vị, ngày hôm nay ở trong nước không có báo tư nhân. Tất cả các cơ quan truyền thông và báo chí đều là nằm trong tay của đảng hết. Thưa quý vị, 100 năm sau ông đem tự do cái gì đến cho đất nước của chúng ta. Và thưa quý vị, rồi những tờ báo nào ngày xưa mà đụng chạm đến các quan nhà nước hay là thuộc địa đó thì cũng lại sẽ bị nghiêm trị nặng nề lắm. Nhưng mà không có nói rõ như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay đó, ai mà nói động đến đảng, nói đến bác, rồi nói đến các ông đồng tỉnh hay là các quan của chính quyền đó, thì chưa điều 88 được đưa ra ngay. Đó là mưu toan lật đổ chính phủ và đi tù một đông. Thưa quý vị, ngày xưa thực dân Pháp nó cai trị chúng ta cả trăm năm á, 80 mấy năm, 90 năm, để nó không có hộ khẩu, nó không có công an phường, nó không có tổ dân phố, tức ngày hôm nay thì có đủ hết, để không ai loạn đi đâu được với họ cả. Chưa kể là một cái tổ tam thăng chế á, ba gia đình một kiểm soát nhau nữa. Là thưa quý vị, đấy là cái sự tự do dân chủ 100 năm sau khi đánh đuổi được thực dân Pháp, giành được độc lập cho dân tộc. Thì thưa quý vị, cái nó còn tồi tệ hơn những cái thời mà thực dân Pháp đã trị chúng ta. Vâng, xin được trở lại với chú Mai Nị.
Dạ vâng, xin mời luật sư.
Tôi xin phép bổ túc một cái thông tin của ông Hồng Phúc. tác giả của cái bản án chế độ thực dân Pháp, không phải là Hồ Chí Minh. Theo tôi được biết, thì khi mà Hội Quốc Liên ra đời sau đệ nhất thế chiến, thì các nhà ái quốc mà giải phóng dân tộc của Việt Nam, tôi nhớ là năm ông, nhưng mà tôi chỉ nhớ có ông Phan Chu Trinh đứng đầu và ông Nguyễn Thế Truyền đứng thứ nhì và ba bao năm
nữa. Phan Chu Trinh cái gì đó, ký tên chung là cái Nguyễn Ái Quốc đó thưa luật sư. Dạ.
Thì họ ký một cái tên các ông phía với cái tên Nguyễn Ái Quốc.
Vâng.
Thì bây giờ sau khi họp xong ra cái bản án rồi thì ra cái bản án chế độ thực dân Pháp thì mới bảo bây giờ ai là người đưa thì tên Nguyễn Tất Thành
đã.
Nó để em thì nó ra nó thì cái người nhận thư nhận tài liệu nó hỏi Nguyễn Ái Quốc là ai thì anh nhận là tôi anh nhận vơ cái tên Nguyễn Ái Quốc đấy là cái chi tiết lịch sử chứng tỏ là anh Hồ Chí Minh là chuyên môn đi trôn chị. Ok.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai ông. Thưa hai ông, hơn 10 nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu hôm ngày 15 tháng 5 vừa qua đã có cuộc gặp gỡ với các nhà tranh đấu tại thành phố Sài Gòn để bàn về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Thì thưa hai ông, do đâu lại có một cuộc họp mặt các nhà ngoại giao nước ngoài với các nhà đấu tranh ở trong nước mà đông đảo như vậy? Xin ông Hồng Phúc vui lòng cho biết tại sao thưa ông, và sau đó Mai Ly sẽ mời luật sư bình luận thưa luật sư.
Dạ, xin cảm ơn cô. Cô đưa cái vấn đề này ra rất là đúng là hợp lý. Bởi vì gần đây đó thì chúng ta cảm thấy tình trạng đàn áp nhân quyền ở trong nước nó rộ lên quá mạnh. Nhà cầm quyền cộng sản nó nặng tay đối với tất cả những người đòi hỏi và đấu tranh cho dân chủ, đó là một cái chuyện lạ mà người ta thì cứ lên án đổ thừa, cho rằng là Hoa Kỳ lơ là trong cái tiếng nói của mình để cho cộng sản nó lừng lên và nó làm tất cả mọi cái chuyện để đàn áp ở trong nước. Thì bỗng dưng ngày 15 tháng 5 vừa qua, tức là cách đây mới qua 2 ngày, thì có một cái phái đoàn như cô vừa mới nói là hơn 10 nhà ngoại giao của Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu đến Việt Nam và đã vào miền Nam, vào thành phố Sài Gòn để gặp các nhà đấu tranh ở trong đó để mà tiếp xúc và nói chuyện về vấn đề nhân quyền và dân chủ ở trong nước. Thế thì câu hỏi được đặt ra tại sao là có một cái hiện tượng kỳ lạ như vậy? Thì theo nhà báo Phạm Chí Dũng, một cái người viết blog cho Đài Hoa ở trong nước, ông cho rằng là cái nghị trình mà thảo luận tại cái cuộc họp gồm có các vấn đề liên quan đến nhân quyền, do nguyên nhân do dẫn tới gia tăng đánh đập, bắt bớ, giam cầm và những bản án trừng phạt nặng nề đối với những người bất đồng chính kiến. Cái người thứ hai đó mà ra một cái thông cáo vào ngày 16 tháng 5 là ông Phạm Ba Hải. Ông là cái người điều phối viên cái hội cựu tù nhân lương tâm ở trong nước. Và ông cho biết phái đoàn các nhà ngoại giao của châu Âu gồm có đại diện của Liên Âu tại Hà Nội, phái đoàn ở đại diện ở Hà Nội, rồi đại diện các sứ quán Tây phương như là Tây Ban Nha, Italia, rồi Pháp, Hà Lan, Anh, Thụy Điển và Đức, và hai nhà ngoại giao của Hoa Kỳ đã có cuộc trao đổi kéo dài vài tiếng đồng hồ xoay quanh các cái vấn đề nhân quyền và cả hiệp định thương mại tự do Việt Nam và châu Âu, mà Hà Nội đang cố gắng vận động các quốc gia này hình thành Liên Âu để mà phê chuẩn cho họ được gia nhập. Thì theo cái kết luận và cái nhận định của tôi thì tôi chỉ có thể biết một những cái giới hạn của tôi cho rằng là vì cái tình hình đầu tư của các quốc gia ở ngoại quốc này vào Việt Nam trong lúc này giảm sút vô cùng đến cái hồi báo động, thành ra buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hôm nay phải nới tay phải giang cái vòng tay ra mà đón rước các phái đoàn nhân quyền quốc tế đến thăm để mà thay đổi cái bộ mặt, hay ít ra cũng rửa cái bộ mặt cho nó đỡ lem luốc một chút về vấn đề nhân quyền đang diễn ra tại Việt Nam hiện nay. Thưa cô, xin được trở lại với cô.
Dạ vâng, không biết là luật sư nghĩ sao về vấn đề này thưa luật sư?
Vâng, tôi theo dõi cái vấn đề này thì đã lâu rồi. Đây là những cái đặc điểm của cái vấn đề này mà tôi xin trình bày ra để cống hiến cho quý thính giả. Phái đoàn của ngoại quốc cả mấy chục người mà phe nhân quyền ở Việt Nam chỉ có 3 người thôi. là ông Lê Công Định là một, ông Phạm Bá Hải là hai, ông Phạm Chí Dũng là ba. Và không có người ngoài ba người đó thì nó ngăn chặn hết, nó không cho ai đến cả. Mà cái phái đoàn của Ngoại quốc này là hầu hết là đến từ Liên Âu. Tức là Liên Âu người ta đang đặt vấn đề là anh không có nhân quyền thì anh không có thỏa ước mậu dịch EVFTA với Liên Âu được. Mà cái đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng đầu tư ngoại quốc ở Việt Nam người ta đã bỏ đi hết rồi, bây giờ chỉ còn có mỗi anh Samsung của Nam Hàn là nó còn đầu tư rồi, còn là nó đi hết rồi. Anh Việt Cộng là mong rằng thì Liên Âu sẽ đầu tư vào để lấp cái chỗ trống, vì thế cho nên nó phải bắt buộc, nó phải miễn cưỡng nó cho cái hai đoàn tiếp xúc với các nhà đấu tranh nhân quyền. Mà vì miễn cưỡng cho nên nó chỉ chặn những người khác, nó chỉ cho ba người thôi. Và tôi lấy làm lạ rồi, là ngoài cái việc mà tiếp xúc với ba nhà đấu tranh nhân quyền thì phái đoàn ngoại quốc còn vào Nam tiếp xúc với Hội đồng Liên tôn Việt Nam, mà tiếp xúc ở chùa Giác Khoa, mà ra thời Hạ Trận Thi Công Tránh là phái đoàn, và trong phái đoàn tiếp xúc với ngoại quốc là Việt Cộng ở Sài Gòn, nó cũng không ngăn chặn được mấy đại diện của các tôn giáo. Và trong đó có đủ cả Tin Lành, Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài Hòa. Và lên trên mạng thì chúng ta thấy cái thông cáo của cái Hội đồng Liên Tôn nói rất rõ. Hội đồng Liên Tôn đưa ra những cái tài liệu về nó đàn áp tôn giáo và đàn áp nhân quyền ở trong những cái sao. Tài liệu viết tay và dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp luôn nữa. Chứ không phải chỉ có nói màu mà thôi. Mà trong cái thông cáo đó thì tôi thấy rõ là đặt vấn đề rằng là Việt Nam Cộng sản rất đàn áp tôn giáo như thế nào. Mà đặc biệt là tại sao lại ở chùa Giác Hoa? Là vì ông Thiên Thích Công Tịnh, là cái chùa Liên Trì đó bị nó san bằng rồi. Và bây giờ ông lại ở chùa Giác Hoa ông tiếp. Thì ông chỉ cần chỉ ở đây này, chùa tôi bị san bằng đây này. Và trong khi đó thì ở Sài Gòn, ngoài cái vụ mà tôn giáo là còn bị ông Phúc nhớ cái vụ mà cái cơ sở gì của các bà sơ nó cũng bị nó
ở Vĩnh Long à, Vĩnh Long Mến Thanh Giá là hai nơi
đấy. Và cái cuộc tiếp xúc này nó phối hợp với cái việc mà người Việt hải ngoại của chúng ta đang vận động quốc tế, vận Mỹ vận đưa Việt Cộng vào danh sách CPC. Và BPSOS của ông Nguyễn Đình Thắng đang xúc tiến cái việc ở rất mạnh. Và trong việc này thì anh Việt Cộng mà không nhượng bộ, không tỏ thiện chí thì bước kế tiếp sẽ là đưa Việt Cộng vào danh sách CPC. Phải liên hệ các thông tin đối với nhau thì cho thấy rằng anh Việt Cộng bây giờ đang rất là bí tỉ. Vâng, ông Hồng Phúc có bổ túc gì không ạ?
Dạ vâng, tôi để xin dành thời giờ cho những câu hỏi khác. Xin trở lại với cô Mai Ly ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện Quê Nhà do Hồng Phúc và luật sư Đinh Thạch Bích cũng như Mai Ly phối hợp chương trình ngày hôm nay. Quý vị nào muốn gọi vào tham gia chương trình, xin quý vị gọi qua điện thoại số 405-247-0304, 405-247-0304. Vâng, thưa ông Hồng Phúc và thưa luật sư, hai vị vừa mới nhắc về châu Âu hay là Liên Hiệp châu Âu, thì làm cho Mai Ly nhớ lại về cái vụ của Trịnh Xuân Thanh. Do đó Mai Ly xin mời hai ông trở lại với cái vụ án Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức đưa về Việt Nam. Chúng tôi được biết là cách đây mới có 2 ngày, tức là ngày 15 tháng 5 vừa qua, bà Dương Nga, vợ của ông Trịnh Xuân Thanh, đã ra hầu tòa lần thứ hai tại Bá Linh, Đức Quốc với vai trò là nhân chứng. Nghe nói phiên tòa này có rất nhiều tình tiết lý thú và đang đưa dần vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ra trước ánh sáng. Xin hai ông vui lòng cho nghe chi tiết về phiên tòa này đã diễn ra như thế nào. Mali xin mời ông Hồng Phúc tường thuật thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thì tôi cũng xin cô cho tôi được một ít thời gian để trình bày tất cả những cái tình tiết lý thú trong cái phiên xử mới đây. Và nó đưa ra nhiều cái tình tiết hết sức là anh nó đưa ra ánh sáng những cái chi tiết rất hay. Thì chúng tôi xin cô cho tôi một chút thời lượng để tôi làm. Thì nó như
dạ,
sau.
Dạ vâng.
Thưa cô, như trong chương trình tuần trước mà chúng ta đã tường thuật và dẫn cái tin cái trang website của Việt Nam, của chính phủ Việt Nam, họ cho biết là trong cái phiên phúc thẩm, tức là kháng cáo đó, thì ông Trịnh Xuân Thanh đã vắng mặt tại tòa, nghĩa là không thèm đến tòa nữa. Ông bây giờ có vẻ ngon lắm, ông cho ông bảo là vì lý do sức khỏe không đến. Và đặc biệt thứ hai đó là ông đã từ chối cái vụ kháng án, trong khi thưa quý vị, người ta ông thoát được cái bản án tử hình, dính vào cái bản án trung thân, mà bây giờ có cơ hội để kháng án mà ông lại không thèm kháng án, mà không thèm đến tòa nữa, rất là ngán. Thì nó phải có một cái gì đó ở đằng sau. Đồng thời gia đình của ông ấy, tất cả ngày xưa con trai cũng đứng ra để xin đòi lại tài sản, vì cái tài sản là của ông nội, tức là bố ông Trịnh Xuân Thanh cho các cháu, chứ không dính gì đến ông Trịnh Xuân Thanh cả. Và bây giờ trong gia đình cũng rút lại cái đơn, không cần đòi lại tài sản nữa. Đấy là những cái mà có cái gì bị ở lại đằng sau. Thế thưa quý vị, những cái sự việc này nó đưa đến nhiều cái nghi vấn lắm, mà có lẽ người ta cho rằng giữa chính phủ Đức và Cộng sản Việt Nam đang có sự thỏa thuận ngầm. Mà trong những cái giả thuận ngầm đó, người ta bàn nhiều đến việc ông Trịnh Xuân Thanh có nhiều cơ hội được Cộng sản Việt Nam trao lại cho Đức để cho Đức xét xử. Và điều đưa ông ra khỏi Việt Nam thì điều đó có thể gọi là một cái vấn đề có thể giải thoát cho ông Trịnh Xuân Thanh. Thì đấy là những cái tin chúng tôi được biết như vậy. Thế ông luật sư của ông Trịnh Xuân bên Việt Nam là ông Nguyễn Văn Quỳnh, là ông cho ông biết là ông Trịnh Xuân Thanh không có vấn đề sức khỏe gì hết. Ông bình thường lắm. Ông mới vào thăm ông Trịnh Xuân Thanh ở trong tù đấy, ở trong khám đây, thì tình trạng sức khỏe rất là bình thường. Nhưng mà ông cũng nói thêm một câu mập mờ rằng ông rút lại cái đơn kháng án đó, tức là để mà xin xét lại đó, là vì vấn đề nhạy cảm. Ông chỉ nói chỉ nhạy cảm thế thôi, nhưng mà nhạy cảm như thế nào thì chưa thấy. Mà trong khi các cơ quan truyền thông của quốc tế đó, đến phỏng vấn Bộ Ngoại giao thì Bộ Ngoại giao cũng không trả lời. Đã. Thế tuy nhiên, cái ngày 15 tháng 5, và tức là cách đây 2 ngày, là bà Trần Dương Nga là vợ của ông Trịnh Xuân Thanh đã được gọi ra hầu tòa tại Bá Linh, Đức Quốc với một cái vai trò là của một nhân chứng. Đây là lần thứ hai bà Nga xuất hiện ở trước tòa. Và trước đây đó, thì vào ngày 7 tháng 5 năm 2018, bà đã trả lời các câu hỏi của tòa trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ, cũng ở trong cái vị trí của một nhân chứng. Thế trong cái lần ra tòa ngày hôm nay, mới đây đó, tức là 15 tháng 5, thì bà nói rằng một cách riêng, và ngay sau đó sau khi chồng bà bị bắt cóc đó, thì bà đã tìm hiểu và đã biết chồng bà sắp về đến Hà Nội trên một chuyến bay từ Moscow. Thế nguồn tin của bà cho biết là ông Thanh không đi được và phải nằm ở trên cái cáng để về tới Hà Nội. Bà Nga nói rằng trước kia đã từng nghe nhiều cái tin đồn tương tự, nên bà chưa tin ngay là có thể ông chồng bà đã về tới Việt Nam như vậy. Và ông bà nói nguyên văn như sau, tôi chỉ biết là về việc chồng tôi qua các truyền thông, thì sau ngày 23 tháng 7, 2017, tôi làm việc với cảnh sát của Đức và giữ kín thông tin với hy vọng là chồng tôi vẫn còn lẩn quất ở đâu đó hay chúng giam giữ ở đâu đó ở Âu Châu. Thế nhưng mà đến tối ngày thứ năm, tức là ngày 27 tháng 7, 2017, thì người thân của tôi nói rằng đêm hôm đó, tức là rạng ngày 28, tháng 7, 2017, ông Thanh đã về đến Việt Nam, và tôi vẫn trả lời rằng điều đó không thể xảy ra, và tôi đã không tin cho tới lúc chồng tôi xuất hiện trên truyền hình ở Việt Nam, thì lúc đó tôi mới lại ngã ngửa ra. Và sau đó thì qua cái nguồn tin của một người bạn gái, bà cũng giấu tên, thì mà nói rằng tôi được nghe là chồng tôi đã về Việt Nam trên một chiếc cáng qua đường Nga và bằng máy bay của Vietnam Airlines, và chồng tôi không đi được. Thưa quý vị, trước tòa ngày 15 tháng 5, bà Nga còn khai rằng, sau ngày 23 tháng 7, tôi có hỏi Vũ Đình Duy. Chứ cái nhân Vũ Đình Duy này là một nhân chứng, cũng là một nhân chứng thôi, chứ không phải là bị nghi can ở trong cái phiên tòa này. nhưng mà là một người rất thân thiết với lại ông Trịnh Xuân Thanh, bạn nhỏ rồi còn học, hai người cười thân với nhau lắm, có thể nói đây là một cái người quen rất thân với lại ông Thanh. Thì ông Vũ Đình Duy đó cho biết là bài hỏi rằng anh có Vũ có biết rằng chồng tôi bị bắt cóc như thế nào không, thì anh Vũ chỉ cho biết rằng trong nhóm là gồm có ba người, ông Oai tức là Nguyễn Quốc Oai với ông Nguyễn Hải Long và ông Tú. Và đây là lời tiếp theo của bà Trịnh Xuân Thanh. Vũ nói là biết nhóm người này qua ông Oai. Vũ quan hệ họ hàng với chồng tôi và chồng tôi khá thân với Vũ. Anh ấy coi Vũ như là một người thân cận và tin tưởng. Và chi tiết này cũng được Vũ Đình Duy xác nhận ngay trước buổi tòa, phiên tòa mà xử trong ngày 15 tháng 5 vừa qua. Thế Vũ Đình Duy và cái mối quan hệ với cái ông Đào Quốc Oai là như thế nào? Thì ông Vũ Đình Duy nói rằng trước tòa rằng thời mà ông có cái mối quan hệ mật thiết với người ở trong bị coi là một cái đám bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh thì có ngoài một người Việt sinh sống ở tại Pra, tức là ở Kiệp Khắc đấy, và là người chú của bị cáo ông Nguyễn Hải Long hiện đang hầu tòa trước tòa án ở Bali. Ông Vũ Đình Duy khoa trước tòa rằng cái người có tên Oai là sống ở Pra với ông là một người khá thân. Ông Vũ Đình Duy khai rằng ông Đào Quốc Oai là một trong những người đã tham gia cái vụ việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và tôi biết anh Oai có mặt ở trong phòng tướng đường Minh Hưng sau khi được cảnh sát cho phép được xem những cái video của khách sạn người ta quay được về cái vai trò đó. Nhân vật sau nữa là rất quan trọng mà chúng ta có thường nghe đến tên không ai nghe nói đến, đó là Đỗ Minh Phương. Thưa cô Đỗ Minh Phương là ai? Thưa cô Đỗ Minh Phương là người tình của ông Trịnh Xuân Thanh và là cháu của ông thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an Hải Phòng. Ông thiếu tướng Ca từng là bộ hạ rất trung thành của ông thủ tướng, cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đỗ Minh Phương năm nay 26 tuổi, đã tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và đang công tác vụ quan hệ quốc tế của Bộ Công Thương. Khi công an khám phá ra là Minh Phương là người tình của Trịnh Xuân Thanh, thì mọi sinh hoạt của cô Minh Phương đều bị công an giám sát hết. Điện thoại, thư từ, email đều bị công an mở coi trước và ghi nhận chất chứa trong hồ sơ. Từ đó, tung tích của ông Trịnh Xuân Thanh đang lẩn trốn ở tại Đức đã bị bại lộ và công an tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Đức bám sát ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Trịnh Xuân Thanh cũng phát giác ra rằng cái việc mình đang bị săn đuổi, cho nên ông không ở những cái tại cư ngụ tại những cái nơi mà ông đã cai trú với nhà chức trách của Đức, mà ông thường phải đi ngủ ở khách sạn để mà tránh cái sự bắt cóc, bởi vì khách sạn rất cao, cũng có đông người và có security canh gác. Thế nhưng đến cái ngày 19 tháng 7 năm 2017 đó, thì cô Minh Phương lên máy bay sang Đức, thì theo cái nhóm theo dõi đó, thì họ đã nắm được cái tin tức đó và liền ngay sau đó, thì Trung tướng Đường Minh Hưng và cái nhóm mật vụ từ Việt Nam đã bay qua bên Đức và ở bên này thì Nguyễn Hải Long đã đi mướn một cái xe là BMW X5. Và chờ để theo dõi cô Minh Phương. Vì đây là những cái mà họ biết ra đó, là do những cái GPS ở trên xe. Anh đi đâu, anh nhấn ở đâu, người ta đều biết hết cả. Và cái GPS đã ghi cái lộ trình đến khách sạn và nơi ông Trịnh Xuân Thanh đã về. Có một cái điểm đây cũng đáng nói là ông nói dối vợ ông ấy. Là ông Trịnh Xuân Thanh đã nói dối vợ là ông đến trại tị nạn. Ở bên Đức nó có những cái trại tị nạn được canh gác cẩn mật lắm. Thì ông đến trại tị nạn để ông chuẩn bị cho một cái cuộc thẩm vấn đơn xin tị nạn chính trị ở Đức. Nhưng thật ra thì ông ta đã đến phòng khách sạn của Sheraton Berlin đó để mà chờ người yêu và họ đã sống hạnh phúc với nhau suốt 4 ngày đêm ở nơi đây. Và đến ngày 23 tháng 7 2017 thì bị bắt cóc. Và điều đặc biệt người soạn tin người ta có nói rõ là có Đỗ Minh Phương thật sự không phải là chim mồi của công an cộng sản đưa ra để mà bắt, mà chỉ là vô tình họ theo dõi được những tin tức thông tin của cô này hẹn hò với ông Trịnh Xuân Thanh mà họ đã cử một cái phái đoàn đi bắt cóc, trong đó có 8 người tất cả. Thưa quý vị, cái vấn đề tiếp tục trở lại, người ta hỏi rằng cộng sản tại sao phải bắt cóc Trịnh Xuân Thanh một cách vất vả như vậy để làm gì? Thì cái mục đích mà ngày hôm nay người ta tìm ra, người ta cho rằng mục đích của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là bắt được Trịnh Xuân Thanh đưa về nước, lấy dùng cái lời khai và Trịnh Xuân Thanh làm nhân chứng để mà hạ thủ Đinh La Thăng. Thế nhưng cái nghiệp vụ của cái nhóm điệp viên Cộng sản Việt Nam quá thấp kém, cho nên khi họ thi hành công chuyện thì câu chuyện đổ bể ra quá nhanh và bây giờ gây ra một cái rắc rối ngoại giao đối giữa Cộng sản Việt Nam và Liên Đức, chưa biết sẽ phải giải quyết ra làm sao. Vâng, đấy là những tin tức tôi nghe được. Xin được trở lại với cô luật sư.
Dạ vâng, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, cái vụ Trịnh Xuân Thanh này, tôi theo dõi rất kỹ và cảm ơn ông Hồng Phúc đã cho những thông tin mới nhất. Cái vụ Trịnh Xuân Thanh này là bọn Việt Nam Cộng Sản, với cái tâm lý của bọn ăn cướp, cho nên nó tổ chức cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh này đầy sơ hở. Nó không biết những cái kỹ thuật mới như của thế giới bây giờ. Trên xe người có để GPS đi tới đâu, đậu đâu bao lâu, nó biết hết. Và bây giờ, nước Đức đã truy cứu được rất nhiều tài liệu về cái vụ bắt cóc này. Không thể chối được. Và với cái vụ bắt cóc này, chẳng những nó vi phạm cái luật quốc tế về ban giao quốc tế, nó đi bắt cóc người ở trên một thủ đô của một nước bạn, thì làm sao mà nước đó người ta tha nó được. Và quan trọng nhất là nước Đức đã bắt được một trong những tên can dự là một tên Nguyễn Hải Long. Và bây giờ có đủ tài liệu rằng cái người chỉ huy cái vụ bắt cóc này là Thứ trưởng Bộ Công an của Việt Nam Cộng sản, là ông tướng Đường Minh Hưng. Và cái toán bắt cóc nó chia làm ba toán: cái toán lãnh đạo, cái toán thi hành và cái toán hậu cần. Và bây giờ tài liệu cho thấy rằng nó chi đến 10 triệu euro cho cái công tác này. Và nó chứng tỏ nó chấp nhận trả bất cứ giá nào để làm cho bằng được cái vụ này. Và làm ra được cái vụ này thì nó được cái gì? Nó được cái việc là thanh toán nội bộ của nó. Nhưng nó mất rất nhiều. Và với cái tài liệu người ta chứng ra thì chứng tỏ rằng cái nước Việt Nam Dân Chủ xã hội chủ nghĩa của Việt Cộng là một quốc gia khủng bố. Vì ngoài cái vụ Trịnh Xuân Thanh giờ, thì trong những tuần vừa qua, nước Đức đã bắt được nhiều tên Việt Cộng. Có những tên là có tác phong gián điệp, nó có đầy đủ tài liệu gián điệp ở trên xe của nó. Rồi là bây giờ nước Đức lại bắt thêm được cái vụ là một cái tổ chức buôn người của Việt Cộng ở Việt Đức. Và cái vụ án xử này, người ta cố ý người ta kéo dài ra, nó xử tới 21 vụ. Mà hiện nay mới xử đến vụ thứ 3 thôi. Và những cái thông tin mà tôi có được hầu hết từ bên Đức là qua cái mạng là của Lê Trung Khoa đó, thời báo.de đó. Và ngày hôm qua tôi được tin rằng cái báo mạng thời báo.de đã bị Việt Cộng nó đánh sập rồi. Và người ta đang sửa chữa đấy. Nó cái chế độ của nó bây giờ nó phạch ngược ra, nó vậy đó, nó không cần che giấu gì nữa. Và bây giờ người ta đặt vấn đề, người ta có tài liệu anh tướng Đường Minh Hưng là chỉ huy cái vụ này, và rất có thể trong cái phiên tòa này là tòa án của Đức sẽ xử vắng mặt tên Đường Minh Hưng, xử có mặt tên Nguyễn Hải Long, và xử những cái tên mà có tài liệu là nó xem dự vật các này, xử vắng mặt hết. Và sau khi xử có bản án rồi, thì nước Đức có quyền yêu cầu anh Trạc Phun bắt dùng. Không vào Việt Nam bắt được thì chờ khi nó lò dò, nó xuất ngoại bất cứ thế nào là bắt được. Thành cái vụ án này, nó hậu quả rất là tai hại mà bọn Việt Nam Cộng sản, với cái đầu óc rừng rú của nó không biết rằng nó cái phải trả cái giá đắt như thế nào cho cái vụ này. Mà những vụ này là rất có lợi cho quốc tế vận của chúng ta, trong cái việc mà bao vây cô lập, bắt làm sao mà chế độ của nó hoặc là bị đưa vào CPC hoặc là bị cấm vận như là Bắc Triều Tiên, thì chế độ nó phải sụp đổ mà thôi. Tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, Mali xin được cảm ơn hai ông. Thưa hai ông, gần đây thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thành phố Sài Gòn đã ra lệnh thu hồi đất đai hay là giải tỏa hàng ngàn nhà dân, trong đó có cả khu di sản là kiến trúc tôn giáo dòng Nến Thánh Giá, để xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm, đã trở nên căng thẳng lớn lao giữa chính quyền và dân chúng Xin hai ông cho nghe vụ này hiện nay đã diễn tiến ra sao. Mali xin được mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa cô, cái dự án khu đô thị Thủ Thiêm này ấy, nó được ký hay là phê duyệt từ cái thời của ông cố thủ tướng là ông Kiệt cả. Dạ, Ngô Văn, của thờ ông Kiệt. Thế thì bây giờ cái chuyện nó xảy ra là ông ký vào năm 1996 qua cái nghị định là 367 Thủ tướng. Dạ. Và đã được điều chỉnh quy hoạch theo một cái kết luận của cuộc họp vào ngày 15 tháng 5 cũng mới vừa mới đây giữa ông Thủ tướng Phúc và các cái giới chức của thành phố Sài Gòn. Cái dự án này nó có một cái diện tích thu hồi rất là lớn lao, di rời khoảng 15.000 hộ dân và chi đến gần 30 tỷ đồng để bồi thường, 30.000 tỷ để bồi thường, tái định cư. Nhưng cho tới nay thì nó vẫn chưa được thành nhận, tức là theo cái cơ quan truyền thông, cái website của Dinh Việt Nam đó. Và thêm một cái khó nữa là trong cái khu này nó lại có cái khu kiến trúc của tôn giáo, tức là cái nhà thờ của dòng tu Mến Thánh Giá đó đã có cả trên 100 năm tuổi. Và đó là một cái vấn đề mà giờ này rất là căng thẳng đối với lại giáo hội Công giáo Việt Nam hay là toàn giám mục Sài Gòn, thì không biết sự việc này sẽ giải quyết ra làm sao. Thế thì gần đây thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải dính vào cái vụ này để lấy cái uy thế từ một vị thủ tướng để mà can thiệp. Thì cũng lại cộng sản nói cái gì thì cũng hay lắm, nhưng mà làm thì chẳng biết được tới đâu. Thì theo cái thông cáo của bên phủ thủ tướng của cộng sản thì ông nói rằng, ông Nguyễn Xuân Phúc nói trong cái quá trình mà thực hiện quy hoạch Thủ Thiêm đó, các cơ quan liên quan có những sai sót về quản lý đất đai, quy hoạch, lưu trữ hồ sơ và giải quyết khiếu nại, dẫn đến một cái tình trạng người dân khiếu nại bức xúc kéo dài. Đó là từ ngữ của cộng sản đó. Ông cũng nói là cái trách nhiệm này thuộc về chính quyền các cấp của thành phố Sài Gòn. Và ông cho rằng cần nhận thức việc này để thấy rõ cái trách nhiệm phải lo cho cuộc sống của người dân. Không để cho người dân vì dành đất cho các cái dự án phục vụ sự phát triển của thành phố mà phải chịu một cuộc sống khó khăn. Nói rất là đạo đức và tử tế lắm. Yeah. Thế nhưng nói thì hay, mà bồi thường cho dân, thưa quý vị, nó bồi thường 18 triệu trước một người. Thì mang ra bán lại cho các nhà đầu tư ngoại quốc 300 triệu. Thưa quý vị, thì tưởng tượng ăn thế nào như vậy. Một cái cách giải quyết như thế. Mà bây giờ nó bảo để người dân để đỡ bức xúc mới đỡ khổ. Thưa quý vị, làm sao mà có thể một triệu đựng để bức xúc cách nào bây giờ. Thì nó ăn trắng trợn ngay trước mắt mọi người. Cái hàng ngũ cán bộ của cộng sản ngày nay nó tham nhũng một cách kinh khủng lắm. Mà không có cái gì giải quyết. Ông Nguyễn Phú Trọng cứ kêu đốt lò củi tươi củi khô gì cũng cháy, mà tôi thấy vẫn còn đầy đó, và giờ cũng không làm được cái gì cả. Đã. Thành ra việc này đó, nó còn hứa hẹn là rất nhiều gay cấn xảy ra trong những ngày sắp tới, và đặc biệt là đối với giáo hội Công giáo ở Việt Nam, thì chúng tôi không biết rằng nó sẽ còn có những cái nhảy ra trong những ngày tháng tới, thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để xin tường trình cùng quý vị khán giả về vấn đề này. Bây giờ thì xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, cái vụ mà khu đô thị mới xảy Thủ Thiêm này, tôi theo dõi từ khi nó bắt đầu từ đời ông Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là cái kế hoạch này đã được ông Võ Văn Kiệt ông phê chuẩn cho ra rồi. Và đến lúc nó làm thì nó cưỡng chế đất của người ta, nó đền bù này đền bù kia, xong nó không làm theo cái kế hoạch đó, mà nó lại đang nó bán cái đất đó như là ông Hồng Phúc vừa nói đó. Nó bán cho các nhà đầu tư khác, và vì thế cho nên khi mình khui ra cái vụ này thì cái bọn tham nhũng nó bảo là cái bản đồ mà đu đi mất rồi. Bây giờ dân người ta đưa ra về bản đồ đây mất đâu bản đất. Nên là ông tịch thu đất của chúng tôi, ông không làm theo quy hoạch, mà ông sẽ đi bán cho các công ty khác. Và bây giờ cái tên Tất Thành Cang ấy, mà gọi là anh Ba Đua đó, là bị đưa ra làm con dê tế thần. Và như là ông Hồng Phúc nói hồi nãy, thì tôi có để ý một cái điểm. Là tên Nguyễn Thiện Nhân là cái tên Bí thư Thành ủy Sài Gòn mới. Gần đây, nó đã đi thăm mấy bà sơ mà bị cưỡng chế đó. Chứng tỏ rằng chế độ của nó muốn thụt lùi cái vụ này rồi. Và có thể là nó làm toán cái vụ này lên. để nó đổ lỗi cho cái bọn ngày xưa, chứ mà chúng tôi đâu có chủ trương dẹp công giáo, dẹp Phật giáo này đâu này kia vấn đề. Thì đấy là một cái suy đoán của tôi thôi, không biết ông Vũ có đồng ý hay không thì tôi không biết đấy. Và cái vụ Thủ Thiêm này nó rất là tức cười, là xưa nay là dân khui ra hay là trong nội bộ nó khui nhau, đứa nào khui đứa kia, nhưng mà lần này khui ra cái vụ Thủ Thiêm này lại là các đại biểu Quốc hội. Và khi mà đại biểu Quốc hội ở trong Quốc hội đặt vấn đề Thủ Thiêm tại sao như kỳ vậy, thì lập tức báo chí được là đi là đặt vấn đề là làm toán cái vụ này, là báo chí lề đảng của nó làm toán cái lên. Và bây giờ nó làm toán đến cái mức mà chính phủ phải ra lệnh nhân ê thôi ra về đủ rồi, tức là gì, là nó cái vụ Thủ Thiêm này nó khui ra là có chủ trương, mà cái chủ trương đó là như thế nào thì chúng ta không thể đoán mò được. Nhưng mà tóm lại là cái vụ Thủ Thiêm này và dư luận trong nước cũng như hải ngoại này cho rằng cái vụ Thủ Thiêm này nó khởi đi bằng một cái chi tiết rất là vu vơ, nhưng mà nó rất có thể nó trở thành một đại án trong những ngày sắp tới. Để bây giờ là Nguyễn Xuân Phúc thì ra lệnh cho gì là phải làm tới, nhưng mà ra lệnh cho báo chí là thôi không được nói nữa. Và tôi nghĩ rằng thì có lẽ là nó hố rồi, cho nên nó qua bắt báo chí im tiếng, cho nó giao cho công an điều tra lại các thứ này kia rồi nó điều tra mãi thôi, không vậy thì nó lờ đi, nó làm cho chìm xuồng trong những ngày sắp tới. Tôi đề nghị ông Hồng Phúc tiếp tục theo dõi cái vụ Thủ Thiêm này, trong những ngày sắp tới nó sẽ có những diễn biến rất mới. Nếu mà cái vụ mà các bà sơ mà được Lê Nguyễn Thiện Nhân tiếp thì nó phù hợp với cái việc mà nó cho Hội đồng Liên Tôn Việt Nam và tiếp các cơ quan quan giới chức nhân quyền của Ngoại quốc, thì chứng tỏ rằng nó có thể là nó chuẩn bị một cái nước lùi trước khi nó bị đe dọa là sẽ đưa vào danh sách CPC. Vâng, tôi xin nói.
Dạ vâng, Mali xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc và nhất là cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Chuyện Quê Nhà của chúng tôi tối hôm nay. Đến đây thì Mali xin tạm chấm dứt chương trình để nhường giờ cho chương trình khác. Mali xin được thành thật cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc và xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào tạm biệt quý thính giả, xin chào tạm biệt ông Hồng Phúc và chào tạm biệt cô Mali.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả, được xin hẹn gặp lại trong vòng tuần tới. Xin cảm ơn luật sư và xin kính chào cô Mai Ly ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.